dạ, chúng ta hiểu thế nào là khổ diệt thánh đế rồi. Bây giờ xin đọc tiếp. Thế thì con đọc cái bài số 3 với cái bài số 2. Con thấy nó in như nhau. Có không? Khác thế nào? Cái bài số 2, Phật nói về khổ tập. Cái bài số 3, Phật nói về khổ diệt. Vậy con nói lại, thế nào là khổ tập? Thế nào là khổ diệt? Tức là cái nhân để thành tất cả những cái khổ. Thế còn khổ diệt?
Con đi đọc Phật với là thầy. Khổ diệt là diệt trừ được
hết cái khổ.
Hết cái khổ.
À, diệt hết cái khổ. Vậy thì khổ tập mới khổ diệt. Hai cái khổ tập ấy là nói về cái nhân phát sanh ra cái khổ. Còn cái khổ diệt ấy là nói về việc diệt trừ hết thảy khổ. Cái hai cái nghĩa ấy nó đồng nhau hay nó khác nhau? À, hai cái khác chỗ nào? Rồi, thế thế là tại sao mà hai bài này Phật nói như nhau không khác? Hai bài chúng mình học, bài 2 với bài 3, một cái là cái nhân phát sanh, một cái là diệt trừ hết thảy khổ. Thế mà sao hai bài này nó như chẳng khác nhau chữ nào cả, như nhau không khác? À, mình tìm được cái gốc phát sanh, mà lúc mình trừ thì dĩ nhiên là mình trừ cái gì? Chỉ trừ cái gốc phát sanh mà thôi. Cũng như cái cây ấy, con rồng nó lên, cái cây ổi con rồng nó lên, đó, thì nó mọc lên cây ổi. Thì bây giờ con trừ ở đâu? Nhổ ngay cái gốc đó, cũng tại cái gốc đó, cái gốc ấy nó mọc lên. Thì bây giờ mình nhổ ngay tại cái gốc ấy. Thế cho nên ở cái bài diệt này, Phật nhắc lại cho mình. Thế còn ở cái bài khổ tập ấy, sao Phật không dạy mình cái cách để vun trồng cái tập? Thì mới gọi là cái bài để nói về nhân. Thì Phật lại cũng dạy mình cái phương pháp để diệt cái nhân. À, sao Phật lại nói lắp hai bài Phật cùng nói một việc cái này? Đấy. Thì bây giờ thi học về cái nhân cũng là học về cái gốc để thành cái cây ổi. À. Thế bây giờ học về cái việc diệt trừ cái những cái nhân ấy, tức là mình cũng học về cái gốc. Cái gốc nó đã thành thế nào? Bây giờ mình cứ cái chỗ đó mình nhổ thì là xong. Thế thì vậy thì hai cái bài này chúng ta học coi như cái bài số 3, coi như ôn lại cái bài số 2. Phải không? À, thế bây giờ chúng ta ôn lại từ đầu phát lạc. Khờ lắm. Đây Phật hỏi rồi Phật trả lời liền ngay bên cạnh cái câu ngay tiếp đấy là giải câu trả lời. Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái, tham ái xả ly ở đấy, diệt trừ ở đấy. Tội nghiệp ông Phật ông nói đến thế là cùng, còn đến thế nào nữa. Hay hỏi, xả ly tham ái ở đâu, diệt trừ ở đâu? Thế rồi là Phật đáp ngay, ta nên đề phòng, nó ở ngay cái chỗ nào ấy mà mình thấy khả ái, nó ở ngay cái chỗ nào mà mình thấy tham ái. Đấy, ở cái chỗ ấy mình phải đề phòng, ở cái chỗ ấy mình phải để ý, ở cái chỗ ấy mình phải ra công diệt trừ. Thế nghĩa là thế nào, nhắc lại xem là như thế nghĩa là nói cái gì đây? Như vậy rồi về sau này con thay thầy mà con về quê hương con giảng cho các người mới học thì giờ làm sao đây? Tập cái lời nói cho nó minh bạch, cho nó rõ ràng. Mà cái ý nghĩa của mình cũng con thấy như Phật nói ở đây rất là giản dị, ít lời ít chữ nhưng mà minh bạch rõ ràng. Minh bạch rõ ràng như thế này mà thầy gọi đến ba người mà vẫn chưa nói xong một câu, huống chi nữa là còn líu tíu như con, chốc thì cái mũi, chốc thì cái chốc lại cái hoa, ai làm sao mới hiểu. Nếu như vậy rồi cả lớp mà nó chỉ lo diệt trừ cái bông thôi. Mà không phải diệt cái bông, mà diệt cái tâm tham ấy, chứ không phải diệt cái bông. Con mà diệt hết bông thì thế gian làm gì có bông. Tất cả, đây Phật không gọi một cái gì đích xác, Phật bảo tất cả những cái sắc gì nó khả ái, đó, những cái sắc gì mà khiến cho mình tham ái, thì đấy, cái chỗ ấy là chỗ xà ly. Đấy, cái chỗ ấy là cái chỗ mình diệt, mà diệt cái tham ái của mình, chứ không phải diệt cái bông, không phải diệt cái vật ấy. Chỉ mà thầy thấy không còn ai có thể nói một cách giản dị mà rõ ràng được như là bài kinh của mình. Ấy vậy mà các con cũng còn tìm cách để mà không hiểu. Cũng tài lắm chứ phải không? Phật khuyên chúng mình bây giờ là phải diệt trừ cái tham ái. Thì tất cả những cái gì, hoặc là cái muối mít, cho đến chén chè, hay là một cái bông này, hay là một cái âm thanh, những cái gì mà nó có cái ý đó gợi, các con thấy nó có thể là con có cảm tình được, thì phải đề phòng ngay. Tất cả một cái thứ trần nào, trong sáu trần, bất luận một thứ nào, mà cả sáu căn của con, mà toàn thân của con chẳng nữa, nếu mà thấy mình có cảm tình, mình thấy vừa ý, nghĩa là khả ái, là nó có thể mình vừa lòng được, thì mình phải đề phòng cái tham ái ngay cái chỗ đó. Thế nếu cái tham ái nó đã thành kết, thành sử rồi, thì mình cũng ngay ở cái vật mà mình đang thương quý ấy, mình rời ra, gọi là cắt cái tham ái đi. Đấy là Phật nói tổng quát. Rồi bây giờ Phật lại tỉ mỉ, Phật chỉ cho mình như thế nào nhỉ? Cái đoạn này là Phật dạy cho mình cái gì? Có lúc con ưa thích, nghĩa là có nhiều lúc con không ưa thích, lâu lâu mới ưa thích. Bao nhiêu ngày bất tịnh rồi mà bây giờ nhắc lại nó là cái một một. Con đang nói về bất tịnh, mà nếu không có con mắt ấy, thì đó là quán là vô ngã. Thật ra là con phải quán cả ba bốn thứ: vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ và không. Thế giờ quán đi xem. Giờ con quán trước hết quán cái vô thường. Cứ nhớ rằng chúng ta cố gắng, để chúng ta được đủ bốn cái, nhận được vô ngã, vô thường, khổ và không, thì đó là cái vị ấy là một người đã chứng đắc, gọi là một vị đắc đạo rồi. Đắc đạo nghĩa là đã được cái con đường rồi. Thế bây giờ cứ cố gắng đi, cái gì cũng tìm đủ bốn mặt: vô ngã, vô thường, khổ và không. Thế con gọi cái khổ đó gọi là bất tịnh. Bây giờ con quán cái gì bây giờ? Con tuyên bố là vô ngã không phải là con, phải là cái không có. Vô ngã nghĩa là nó không có cái ngã chất, nó không có thể chất của nó. Cái gì là con mắt? Thế cái gọi là vô ngã. Xương trán, cái xương mũi với cái xương gò má, ba cái xương nó long ra, con tìm con mắt ở đâu? Thì nó là cái không có. Chỉ có cái hòn sụn, chỉ có cái hòn sụn, rồi nước ở trong cái hòn sụn, rồi da, rồi mạch máu, rồi đường gân, rồi đường thần kinh. Để có mấy những cái duyên ấy nó rát lại thì gọi là con mắt. Chứ không có, tìm con mắt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ quá khứ, hiện tại, vị lai, tìm có thấy con mắt. Cái gì gọi là con mắt? Thế, như thế gọi là quán vô ngã. Thấy không có con mắt. Thế còn bây giờ con quán vô thường.
Như là sự kiện là thầy vô thường là, ví dụ như giờ con mắt con còn sẵn, thì như nhớ tiện nữa con ra con đùng cái gì đi, thì nó không còn thấy nữa, thì đó là vô thường.
Thì nó hỏng. Phải. Vô thường là bởi vì cái lúc ở bào thai này, cái lúc ở bào thai đấy thì chỉ thấy có một cái máu nó tụ lại thành gọi là cái màng, nó như cái màng, rồi nó cứng lại, nó thành một cục, nó thành một cục, rồi ở cái cục ấy nó lồi ra hai, đầu tiên trước khi thành những cái gì là thành là có hai con mắt trước nhất, trước ở cái chỗ rằng trong cái cục máu đó nó, người ta thấy có hai cái lồi ra, hai cái chấm mà lồi ra, thế là đó là hai con mắt. Rồi thì nó cứ, mình cứ thấy hai cái cục hai cái chấm rồi đó, như thế rồi thì ở trong ấy, nó mới bắt đầu nó thành tựu cái bộ óc, cái ruột, cái gan ra nó thành hoàn toàn rồi. Trong cái lúc đồng thời thành tất cả các bộ phận thì dần dần hai cái mắt, hai cái cục ấy nó thành hai con mắt, nhưng mà hai cái mi mắt nó nhắm, cho nên mình cho nên không trông thấy là hai con mắt mà chỉ biết là có hai cái cục rồi. Cứ nguyên cái hoàn cái miếng thịt như thế này thì nó lồi ra hai cái cục, thì người ta bảo cái chỗ đó là mắt, sau này là thành hai con mắt. Thế rồi khi mà toàn thân các bộ phận đủ rồi ấy, mới nhú ở bên hai bên này ra, thì nhú ở dưới hai cái nữa là thành hai cái tay và hai cái chân. Thế là rồi dần dần nó mới thành tựu một cái nắm co quắp, hai cái tay ôm chặt với cái đầu cái chân đó, nó thành một cái nắm co quắp lại như thế này. Đến khi ra khỏi bụng mẹ rồi nó mới xòe cái nắm ấy ra thì thành cái đứa gì? Thành đứa trẻ. Là đứa trẻ mới nở cái đầu lên, tay chân mới duỗi ra. Lúc giờ mình chỉ là coi như nở ra, nó như cái nụ thế này, cái đứa bé nó thành tựu mà nó thành cái tay, nó thành cái chân. Nhưng mà tay chân co quắp rũ chặt lại ở trong cái bào thai. Cái lúc ra khỏi bụng mẹ mới nở xòe ra, thì ra cái đầu mới ngửa lên, thì nó mới trông thấy mặt mũi, tay chân nó mới duỗi ra, nó mới trông rõ là cái đứa bé, là thành đứa bé. Thế là thì lúc bây giờ mới mở mắt là mới thấy được con mắt. Cái lúc đầu chỉ là hai cái lồi ra ở trong một cái cục máu. Thế rồi đến khi nó thành đứa bé thì là nó mở hai con mắt ra, thấy là thành là có mắt. Rồi nhớn lên thì con mắt theo với cái thân mà cũng lớn, cũng mạnh. Rồi đến già thì nó lại lóa đi. Rồi đến lúc chết thì nó lại nhắm nghiền lại. Và nó, cái nước nó chảy ra thì nó sọt lại. Nó sọt lại, nó thành hai cái hố. Thế đến khi mà cái xương sọ, xương gò má với xương mũi long ra thì con mắt thành không. Đó là quán như thế, là quán vô thường, quán cái sự biến chuyển. Và như Thiện Hỷ vừa nói đó, để chợt gặp một cái gì, một cái bụi nó vào đợt mắt, hay là một cái gì độc nó vào, thế là cái con mắt nó hỏng, nó thành mắt mù, nó không trông thấy nữa. Cho nên gọi con mắt là vật vô thường. Đấy, thì bây giờ con mắt nó vô ngã, nó vô thường, rồi nó làm sao nữa?
Thấy cái mặt thai nó khổ.
Sao con mắt nó lại khổ?
Dạ.
Mà nó vẫn đủ các thứ bệnh hoạn. Nó có thể là nó có nhiều thứ bệnh khiến cho con mắt người ta nó bị hư hỏng đi. Và nhà thương chữa mắt đủ các thứ kiểu, đủ các thứ bệnh. Thế mà rồi rút cục lại, đến lúc cuối cùng ấy, thì sao?
Thì nó không còn...
Cái thần kinh nó liệt đi, con mắt như bụng thành không, là không dùng được nữa. Rồi đến ngày mai mà mùn xương nó mùn tàn thì nó long rụng ra rồi, cái sụn này nó cũng vỡ nước rồi, nó nát đi. Con tìm ở đâu ra con mắt? Ở thế gian này tìm không ra, nó làm cái không hề có, tan đi rồi là thành hoàn toàn như hư không, không có một vết gì để lại. Từ xưa tới nay chúng ta học trong lịch sử ở nước Việt Nam mình, đời Lê, đời Lý, đời Trần, trải qua bao nhiêu những các cái triệu triệu tỷ tỷ con người đã đi qua, tỷ tỷ con mắt đã mở to, đã thấy hết sự việc này khác. Nhưng bây giờ các con tìm thấy cái gì? Bây giờ còn cái gì ở nơi những các người đã đi qua, ở những cái con mắt đã từng mở to ở trên xứ Việt Nam này trong mấy trăm mấy ngàn năm nay, giờ còn gì không? Không có một vết, không có một dấu, không có một nét, không có một cái gì. Thực là cái không có. Ấy vậy mà chúng ta đủ các thứ khốn khổ vì những cái không có này.